This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi. Chị khỏe không?
Rất là khỏe và cũng rất là nóng. Cảm ơn Như Tuyền.
Không nóng thì đâu phải là tháng 7 ha chị ha?
Đúng rồi.
Mà ước gì tháng 7 mưa ngâu cho nó mát bớt đi, nó không mưa chị ơi. Chờ mưa hoài không mưa, nóng quá. Nóng mà thì cười
như
được.
Như Tuyền cứ than riết đi. Như Tuyền cứ than riết đi, biết đâu là lời than của Như Tuyền sẽ được đáp
động,
lại.
Động đến ông trời, ông mưa hả?
Đúng rồi.
Không, ở bên bên này tại vì mình không có đi làm nghề nông, chứ còn nếu như mà mình nhớ Việt Nam mà mỗi lần mà trời hạn hán mà mọi người làm nông đó chị, trời ơi, người ta trong mưa còn hơn trong gì nữa đó đó ha.
Đúng rồi, dạ. Mùa màng mà bị mất là coi như là cả năm là đói, thành thử ra đúng rồi. Mình là mình than như vậy chứ thật sự là mình cũng không phải đi ra ngoài làm việc ở ngoài trời như Tuyền ha.
Dạ đúng vậy chị, bởi thế nên mỗi lần mà mình đi trên đường á, Tuyền gặp những người mà họ phải làm những cái công việc construction trên đường, mà chị biết mấy cái dự án làm đường lâu lắm nó mới hoàn thành đúng không chị? Mà làm trời ơi, qua ngày nắng tới ngày mưa mà cũng chưa xong nữa. Công nhận
đúng
là
rồi.
Rất là cực á. Cho nên đúng mỗi lần chạy xe trên đường êm á, mình thấy cũng biết ơn, dễ sợ lắm đó.
Dạ.
Bây giờ thì quay trở lại với những vấn đề thuế nè. Hôm nay thì có những câu hỏi mà chương trình nhận được, đó là nhưng mà hỏi thử là Thi đã sẵn sàng trả lời chưa chứ?
Sẵn sàng chứ, lần nào cũng sẵn sàng hết mà.
Dạ.
Tuy nhiên Tuyền cứ hỏi.
Bây giờ thì mình sẽ nói về khi nhận được thư của Sở Thuế nha. Câu hỏi đầu tiên đó là thông thường Sở Thuế gửi thư cho mình vào lúc nào, trước hay là sau khi khai thuế thưa chị Thi?
Cái câu hỏi này thật sự ra đó là Sở Thuế họ bận quanh năm suốt tháng. Chứ còn mình thì mình nghĩ là mình khai thuế xong thì Sở Thuế mới bận. Nhưng mà thật sự là họ bận quanh năm suốt tháng. Và họ sẽ gửi thư cho mình bất cứ lúc nào. Họ gửi quanh năm. Và họ gửi đủ loại thư. Có nhiều khi nó có liên quan tới cái mẫu thuế mình mới vừa khai. Mà cũng có thể mẫu thuế của mình khai của mấy năm trước. Hoặc là nó liên quan tới cái tiền mình thiếu thuế của 3 năm về trước. Đại khái nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà họ gửi thư cho mình là quanh năm suốt tháng đó Như Tuyền.
Dạ, chị, nếu mà Sở Thuế bận quanh năm suốt tháng như thế thì Như Tuyền nghĩ rằng ai làm việc cho Sở Thuế là có một cái công việc ổn định lắm, không có sợ bị lay off đúng không?
Đúng rồi, rất ổn định, không có theo mùa mà thị trường mà kinh tế có lên xuống gì cũng chẳng sao. Tại vì Sở Thuế cứ bận như vậy quanh năm suốt tháng.
Dạ, như vậy
mất
là
cười lắm.
Là
bây giờ thì bây giờ thì về hưu rồi thì không có làm cho chính phủ nữa, nhưng mà thỉnh thoảng có vài vấn đề thuế cũng gọi hỏi điện thoại hỏi họ. Mới đầu thì không có nói là thì đã từng là thanh tra với Sở Thuế, thì chỉ nói chuyện bình thường thôi, xong rồi chỉ hỏi lúc này thời tiết ở người ta ở đủ mọi nơi trên toàn quốc hết trơn, mình cứ hỏi thăm thời tiết thôi chứ không dám hỏi người ta bận hay không bận, tại mình biết lúc nào người ta cũng bận á. Chỉ có cuối năm á, cuối năm á thì thường thường từ Thanksgiving ngày lễ tạ ơn trở đi cho tới Tết Tây á thì là nhân viên thuế họ nghỉ nhiều để mà dành thời giờ cho gia đình. Thì cái đó là mình nói là họ không bận, nhưng thật sự là họ để dành ngày nghỉ tới cuối năm họ lấy.
Dạ.
Chỉ
chứ không phải là họ rảnh vào cái mùa đó.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị Thi. À, thế thì câu hỏi tiếp theo, có bao giờ sở thuế gọi điện thoại không chị?
À, cái này là câu hỏi rất là hay và Thi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị cũng như với Như Tuyền là sở thuế không bao giờ gọi điện thoại cho mình. Không bao giờ. Họ chỉ gửi thư thôi chứ họ không có gọi điện thoại. À, khi mà cũng như họ không bao giờ email cho mình nha. Chỉ là gửi thư thôi. Thư nào mà rất quan trọng mà có những cái gì mà họ cần phải hành động á, thì họ gửi thư bảo đảm. Chứ còn ngoài ra là họ gửi thư thường thôi. Và họ gửi theo cái địa chỉ mà mình khai thuế gần đây nhất á, mình gửi đi á, là cái địa chỉ đó nó lên trên computer system của họ. Họ gửi thư bằng cách đó thôi chứ họ không có gọi cũng như không có email. Thành thử ra tại sao mà Thi muốn nhấn mạnh cái này là bởi vì khi mà có ai đó gọi cho quý vị hoặc là ai đó email cho mình và họ tự xưng họ là nhân viên của sở thuế thì mình biết ngay là đó là những cú gọi hoặc những cú email lường gạt chứ không thể nào là từ sở thuế được.
Yeah. Bây giờ thì Thi nói như thế em mới nhớ là có rất là nhiều những trường hợp xảy ra trong cộng đồng đó thì mọi người thường hay phàn nàn về ô người ta gọi đến và cái vụ mà gọi lường gạt này nè, họ nói chuyện đó nghe cứ như là thật vậy đó, họ cũng bài bản lắm và tìm cách hù dọa người kia để cố gắng là như thế nào đó để có thể lường gạt người kia được một ít tiền, đại khái là vậy đó.
Đúng vậy.
Dạ, mà cho nên khi mà Thi nói như thế này thì để quý vị nghe những cú điện thoại mà nó là từ sở thuế vụ gọi đó thì quý vị biết là mình phải handle như thế nào. Một là mình cúp điện thoại hả chị, còn nếu mình có thì giờ thì mình dẫn chơi họ một chút đúng không?
Thì đúng rồi, dẫn chơi cũng được. nhưng mà thật sự là họ gạt mình hết trơn cho nên cúp là xong. Như có cái này nè Như Tuyền, sau này cái nhóm mà kẻ gian á nó còn tinh vi hơn nữa. Nó biết là sở thuế lúc nào cũng cảnh báo mọi người là đừng ai gọi điện thoại hoặc ai email, đừng có đưa thẻ mua chịu của mình hay là đưa thông tin về nhà băng của mình, tài khoản của mình cho họ hết. Đừng có làm mấy cái chuyện đó. Khi mà cái bọn gian á, khi mà nó thấy sở thuế hay cảnh báo tùm về những đó, bây giờ nó rất là thông, nó tinh vi hơn. Nó gửi lá thư cho mình y chang như cái lá thư của sở thuế gửi. Cũng chữ, cũng cách viết cũng như vậy. Nhưng mà trên Duy Truyền nhớ là mình mỗi lá thư là mình nói đều có góc có phải ở trên cùng, lúc nào nó cũng có số của lá thư và cái số để mình liên lạc, số điện thoại để mình liên lạc. Cho nên quý vị cố gắng nhờ ai gọi giùm, nếu mà không biết tiếng Anh á thì mình gọi giùm cái số đó, hỏi là tôi nhận được cái lá thư này có đúng vậy không. Chẳng hạn như lá thư đó đòi nợ thuế rồi bắt tôi gửi tiền đó qua địa chỉ này lại có đúng vậy không, thì sở thuế cho biết liền là cái lá thư đó nó không có trong cái hệ thống computer của họ, hay là có họ biết liền. Cho nên đừng có gửi tiền đi nha, lúc này là tụi gian nó cũng tinh vi hơn. Cái lá thư nó giống thế như lá thư của sở thuế như tiền, thì là trong ngành trong nghề bên trong á, mà hai lá thư để sát nhau thì không biết cái nào thật cái nào giả đó.
Như vậy là họ phải lấy một cái mẫu thư của sở thuế rồi họ phải che đi những cái nội dung để họ lấy cái bản copy rồi sau đó họ mới modify lại bằng cách nào đó để nó có cái format nhìn giống đúng không?
Đúng.
Thì mới gạt được người ta.
Rồi.
Đã gạt là
đúng
phải
rồi.
Kiếm cách tinh vi gạt chứ đúng không chị?
Đúng rồi. Mà thường thường là những người già người ta hay bị gạt hơn là những người trẻ, tại vì người trẻ là người ta biết cách giống như người ta lanh trí hơn.
Có
còn
nhiều
những
cách
người
để kiểm chứng lại đúng không?
Đúng rồi.
Ví dụ như họ còn lên internet để họ search là sở thuế ở đâu và những số điện thoại, những information nào là của trang chính của sở thuế. Đó, còn đôi
đúng
lúc thì có nhiều người không quen với lại những cái kỹ thuật số bây giờ thì không quen với những cái internet hoặc là những cái tìm kiếm như thế thì họ rất là dễ bị gạt. Mà ai mà nghe nói đến sở thuế thì cũng sợ hết đúng không chị? Mặc dù là mình không làm gì sai trái, mà hồ sơ mình bị gì đây, ông khai thuế có khai không đúng cho mình hay không, tại vì mình không có chuyên về bên cái ngành này, thành ra là mình hay nhờ một người khác khai thuế cho mình đó, cứ vậy. Còn nếu như mà có mình thật sự mà có gian xảo thì rõ ràng là dĩ nhiên là tự nhiên bỗng dưng sợ rồi đúng không?
Nôm nớp. Đúng rồi, Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Chị Thi nhắc nhở như thế thì quý vị nhớ nha, là sở thuế không có gọi điện thoại cho mình đâu. Và bây giờ một câu hỏi khác, mình có bị bắt buộc phải trả lời thư của sở thuế hay không chị?
Cái này là tùy loại thư nha Như Tuyền. Dạ. Có những thư họ chỉ báo cho mình có một sự thay đổi gì về cái... chẳng hạn như khi mình khai thuế mình tính lộn, thay vì mình thiếu 3.000 thì mình để là mình thiếu 7.000, cái mình trả dư thêm, hay là 7.000 thì quá đáng, nhưng mà mình trả dư thêm chỉ còn thêm $5 thôi, là sở thuế họ báo thư cho mình, cho viết thư báo cho mình hay, rồi họ sẽ trả, gửi cái check trả lại cho mình, thì cũng là những cái lá thư đó thì mình không phải trả lời, hoặc là họ có chỉnh sửa gì chút xíu nó không ảnh hưởng gì thì mình không phải trả lời. Nhưng đa số có những thư họ gửi cho mình là mình phải trả lời, họ cho mình biết là mình phải trả lời trong vòng thời gian nào đó, rồi cho mình cái số điện thoại để mình liên lạc. Cái quý vị cũng như Như Tuyền nhớ rõ nha, góc trên cùng ở bên phải lúc nào cũng có cái số của cái lá thư, cái số đó rất là quan trọng. Mình nói là CP gì gì đó, mình
cơm phở,
gì cơm phở
hả?
Thì rất là quan trọng, hoặc là nó có một cái số cái gì nữa, nó bắt đầu bằng chữ L, T, R, như là chữ R. Mình nói là cái gì kỳ đó, mình nói lễ Tết rồi. Chỉ là một là CP, hai là L, T, R. Thì cái số lá thư đó nó vô cùng quan trọng. Mình đọc cái số thư xong là cái sở thuế, mình ví dụ mình gọi điện thoại đi, là họ biết ngay cái vấn đề nó là cái gì rồi.
Yeah.
Thì là coi như là nếu mà bắt buộc trả lời thì nên trả lời, còn không trả lời thì thôi, mà đừng bao giờ mình tự động. Nghe tôi nói vậy quý vị đừng có bỏ mấy lá thư đó vô sọt rác nha, nguy hiểm lắm, tại có những cái nó đòi nợ mình mà mình không trả. Thì bắt đầu nó, họ bắt đầu họ tiến hành những cái thủ tục khác, nó cũng nguy hiểm lắm.
Dạ. Còn nếu như làm lơ không trả lời thì sẽ như thế nào chị?
Thì có những cái thư nó cho mình, họ cho mình ngày tháng để, ví dụ cho mình 30 ngày, đa số là 30 ngày để mình trả lời. Khi mình làm lơ họ sẽ gửi cho mình cái lá thư, họ nhắc nhở lại. Rồi họ cho mình biết nếu mình không trả lời cái lần thứ nhì nữa thì họ sẽ làm gì. Họ thấy họ rất là công bằng, họ rất là kiên nhẫn. Họ gửi thư mình riết mà mình thấy thư đó mình sợ, mình ớn luôn, cái mình dồn một đống mình không dám nhìn đến nữa. Thì cố gắng, quý vị cố gắng mở ra và coi họ đòi cái gì, lá thư này lá thư cảnh báo thứ mấy rồi. Tại vì họ chỉ nhắc nhở mình một thời gian, là sau đó họ bắt đầu họ tiến hành thủ tục gì đó đó.
Yeah.
Thì nên trả lời nha, tại vì không trả lời đó, họ bắt đầu, thí dụ như họ tiến hành thủ tục khiết nhà băng của mình hay tịch thu tài sản gì đó, thì nếu mình biết á, thì mình liên lạc với họ liền, mình còn xoay sở kịp. Trước khi mà họ đóng băng cái mình, ví dụ như mình thiếu họ có 2.000 mà trong nhà băng mình tới 20.000, khi họ đóng cái băng mình đó rồi là mình không có lấy ra được đồng nào để mình trả bill, để mình sống hàng ngày chứ.
Như vậy là sở thuế họ có một cái quyền rất là lớn đúng không chị? Là họ trong một trường hợp nào đó là họ có quyền đóng băng nhà băng của mình cho đến khi mà những cái yêu cầu của họ
đã
được đáp lại, đúng không?
Thường thường họ đóng băng của mình một thời gian thôi, chẳng hạn như là 21 ngày sau đó, rồi tiền đó lại mở ra mình lại xài được, chứ họ không có được lấy cái tiền hết trong nhà băng của mình, mà họ chỉ siết cái đó lại cho mình, không có tiền xài. Thì mình không có tiền xài, mình phải liên lạc với họ.
Như thế
mình nói
thì...
rồi, thiếu nhiều nào tôi trả nè. Rồi đừng có xiết cái băng đó nữa.
Dạ.
Như thì hỏi đi.
Như vậy là tất cả các nhà băng đó, họ sẽ bảo vệ khách hàng của họ. Nhưng trong trường hợp sở thuế yêu cầu đóng cái nhà băng đó trong một khoảng thời gian nào đó, thì nhà băng họ bắt buộc phải vâng lời đúng không chị?
Đúng rồi, sở thuế ưu tiên. Đúng rồi.
Wow. Có power quá.
Nhưng mà có cái nhưng mà có cái thì thấy nó không có công bằng như hồi nãy thì nói đó. Mình thiếu một đồng, thì quá đáng, thiếu 100 đồng thuế thôi mà họ xiết như vậy. Trong khi tiền mình còn trong đó, mình không xài được. Rất là phiền phức. Bill mình trả bị reject bill, cái này kia nó bị bounce, nó bị trả trở lại nhưng rất là phiền. Nhưng mà
họ phải làm như vậy đúng không? Để mọi người phải tuân theo một cái luật nào đó chứ không thì loạn mất sao đúng không chị?
Đúng rồi, thì tại vì họ gửi thư cho mình hoài mà mình không trả lời đó.
Dạ.
Cho nên mới tiến tới cái bước đó, cho nên thì mới nói là hồi nãy như Tuyền hỏi là nếu mình làm lơ mình không trả lời làm sao. Sở thuế họ có quyền lắm đó, họ làm được nhiều thứ lắm nhưng mà họ muốn từ từ thì từ chứ họ không có đặt mình vào cái thế mà mình kẹt quá. Cho nên là đó là sau khi một gửi cho mình một số thư rồi đó thì họ mới tiến hành cái chuyện đó, cái những cái thủ tục mà gắt gao hơn đó như Tuyền.
Dạ. Thì thật ra là mình cũng nên hiểu là họ không phải tự nhiên họ làm giống như vậy. Họ cũng phải có lý do là vì mình không trả lời, mình không hồi âm. Rồi họ, nếu mà ai cũng như thế hết thì sở thuế họ sẽ bị mất một cái nguồn thuế. Cho nên là bắt buộc họ phải có những cái luật của riêng họ để mà họ lấy được thuế. Và người dân phải bắt buộc phải làm cái nghĩa vụ của mình, phải tuân theo, phải sợ thuế chứ, đúng không chị? Chứ nếu không sợ thì người ta đâu
đúng
có
rồi.
Trả thuế đúng không?
Đúng rồi.
Rồi, bây giờ thì qua một câu hỏi khác thưa chị Thi, cũng liên quan đến những bức thư. Những thư nào mình nên đặc biệt lưu ý chị Thi?
Những cái thư mà họ bắt đầu họ tiết tài sản của mình là mình nên đặc biệt lưu ý tới những lá thư đó. Ví dụ trong như những cái lá thư trước đó, mình đã lỡ, mình không mở ra, mình không đọc hoặc đọc rồi, mình không có làm gì hết. Nhưng mà tới khi nào mình nhận những cái lá thư, nó bắt đầu mình chỉ CP là, nãy chị nói là cơm phở, bắt đầu là CP14. Cái lá thư đó là bắt đầu họ họ nói rõ mình số tiền thiếu thuế là bao nhiêu, số tiền lời, số tiền phạt là bao nhiêu và cho mình 30 ngày để mình trả. Còn mà nếu mình không trả thì bắt đầu họ gửi lá thư thứ nhì, thì là CP501. Xong rồi họ cho mình 21 ngày để trả. Mình không trả thì bắt đầu CP503 là họ cảnh báo họ sẽ siết tài sản. Và tới lá thư sau cùng là họ là viết lá thư bảo đảm đó, là lá thư CP504 là họ cho, lần này họ cho 30 ngày để trả. Mình không trả là không gửi gì nữa hết đó, tự động. Tại sao mà ví dụ như mình đang có một cơ sở thương mại, họ tới họ niêm phòng, họ đóng cửa, họ lấy hết đồ đạc của mình thì họ tịch thu, họ đấu giá. Còn xe của mình họ cũng tới xiết, hoặc là nhà băng hay gì đó. Tức là cái lá thư 504 là cái lá thư số sau cùng đó nha. Họ không có cảnh báo gì nữa hết đó.
Yeah.
Cho nên nói về những cái để ý thì nên cố gắng để ý là thư CP14, 501, 503, 504.
Như vậy thì có nhiều, quá nhiều những cái khâu khác nhau. Ví dụ như là CP nó sẽ có là 14, rồi nó có những con số khác không chị? Ví dụ như là số 12, số 30 chẳng hạn, nó có hay không, hay là nó...
Đúng rồi, những cái số mà về cảnh báo là sẽ, đúng rồi, có rất nhiều số. Không biết là Thi có hiểu đúng như Tuyền hỏi không? Rất nhiều số, nhưng đặc biệt những số này nó chỉ dành cho CT, những cái Thi mới nói là nó chỉ dành cho chuẩn bị để họ siết tài sản. Có những cái CP, nhưng bây giờ nói CP2000. Cái đó là khi mà mình khai thuế, mình thiếu cái gì đó, mình quên khai một cái W2 nhỏ nhỏ, nào mình làm cho công ty nào nhỏ mình quên hay gì đó, thì sở thuế nó gửi cho mình cái CP2000, nó bảo là cái phần này nó thấy mình bán stock cổ phần hay là mình có đi làm cho ai mà mình không khai, thì tự động nó khai cho mình, nó nói đây là cái tiền thuế mình thiếu như vậy nè, mình quên mà không để trong mẫu thuế của mình. Thì cái mình gửi thư đi, mình gửi tiền mình trả cho họ thôi. Thì cái đó là cũng là một loại CP, nhưng mà nó không có tịch thu tài sản, nó không có hầm, nó không có gì hết trơn.
Như vậy là mỗi cái thư nó đều có một cái khâu khác nhau. Nếu mà mình không rành, trong đó họ chắc chắn là họ sẽ giải thích là vì sao họ gửi, đúng không chị? Còn nếu mình
đúng
không rành nữa là mình phải mang đi nhờ một cái anh làm thuế hay anh chị nào làm thuế làm cho mình đó, giải thích dù mình đúng không? Hay là nhờ làm trong trường hợp là cần cái gì đó. Chị, cái luật thuế nó có thường cập nhật hay không, hay là những cái khâu này là nó sẽ xài từ hồi nào đến giờ giống như vậy chị?
Lúc nào cũng vậy, tại vì sở thuế nó có nguyên một cuốn sách mà về tất cả những cái sổ lá thư của họ đó.
Trời,
thì năm
cũng
này qua tháng nọ
hả?
Thì năm này qua tháng nọ là những cái số nó cứ giữ như vậy hoài, nó không có thay đổi.
Như vậy là sở thuế cũng hay ha. Thường thường em thấy là những người mà làm về bên accounting đi, hay là làm về bên kế toán làm thuế thì họ thường là phải deal với những con số thường ngày, thì sở thuế ở đây những cái coding của họ cũng liên quan đến những con số rất là nhiều hả chị?
Đúng rồi, đúng như thế.
Dạ. Thế thì quý vị hôm nay là sẽ học được nhiều điều nha, giống như là Thi có nhắc nhở đó. Nhưng mà bây giờ nó cũng hên có một cái, nó tiện lợi một cái, đó là thời đại của Internet. Cho nên mình mà cần cái gì cái á, thì mình có thể là lên Internet để mà mình hỏi Google. Mình cố gắng tìm, thì mình trong lúc mình không tìm ra chuyên gia để nói chuyện trực tiếp, thì giúp mình trực tiếp, thì Internet nó cũng giúp mình hiểu biết được nhiều thứ. Cho nên cái đó cũng là một trong những cái điều rất là tiện lợi, đúng không chị Thi?
Đúng rồi đó Như Tiền. Nhiều khi Thi cũng có trong nghề đó mà có những cái gì mà nó lạ chưa bao giờ mình thấy hoặc là nó xảy ra, cho nên cũng phải dùng tới Internet. Thì thật sự là những cái câu trả lời nó cũng khá chung chung. Yeah. Nhưng mà từ đó nó mới cho mình thêm một cái vài cái idea, một vài cái kiến thức chút xíu rồi yeah. mình mới đi tìm cho nó đúng hơn.
Yeah.
Thì thật sự là thuế thì nó bao la lắm. Mà cái mỗi năm nó lại thay đổi hoài. Cho nên không có thể ai biết hết. Không thể ai mà một người không cần biết mình trong ngành nghề đó bao nhiêu năm. Họ không thể nào họ biết hết. Cho nên lúc nào mình cũng phải đi tìm kiếm thêm.
Cập nhật
mà
thêm.
Bắt đầu là từ Internet. À,
dạ.
Đúng rồi.
Ngày xưa nếu mà muốn làm cái gì là họ phải đi thư viện, đúng không? Ví dụ như làm một cái research đi là phải đi thư viện, kiếm sách, rồi đọc, rồi highlight, rồi bắt đầu mới gom góp lại, rồi bắt đầu
trời
mới đánh
ơi.
Máy ra, đúng không?
Những còn ngày xa xưa đó trời ơi, dạ. Chị sợ lắm luôn.
Còn bây giờ thì có Internet nó tiện dễ sợ luôn chị Thi hả?
Thành ra
tiền thấy
rất
là rất là tiện luôn.
Cho nên cả có những kho tàng, đúng
dạ.
Rồi.
Có những người mà họ sống thọ đó chị, thì họ sống ở cái thở mà của cái thời xưa cho đến bây giờ, nếu mà họ họ sống trên 100 tuổi là họ chứng kiến được những điều thay đổi của những cái kỹ thuật của con người, đúng không? Ví dụ như
đúng
là
rồi.
Có nhiều người họ sống cái thời đó họ chỉ biết như vậy thôi, và họ sẽ không có còn có cơ hội để mà nhìn thấy Internet thay đổi, hoặc là thời đại kỹ thuật số thay đổi, hay là những cái nền văn minh khác thay đổi. Nhưng mà có nhiều người họ sống thọ lắm luôn, 100 lẻ mấy tuổi là họ chứng kiến được nhiều thứ thay đổi.
Rất
từ cái thời
nhiều,
họ cho đến
nhiều.
Thời cháu, thời con họ bắt đầu tiếp xúc với này, mà có nhiều người họ còn học để mà hiểu biết được những cái điều đó của cái thế kỷ mới nữa. Cho nên cũng rất là tuyệt
đúng
vời
rồi.
Nếu mà sống thọ như thế hả?
Đúng rồi, đó như Tuyền. Thì thuế cũng vậy. Thì nghĩ là nhiều người họ... Thuế ngày xưa cũng rất là đơn giản. Cái thời mà còn làm bằng tay á, chưa có software. Làm thuế bằng tay, rồi tính cộng trừ nhân chia bằng tay. Cái gì cũng bằng tay, bằng giấy tiết hết trơn. Thì nghĩ cái thời đó thuế nó đơn giản vô cùng. Nó không phải là nó đơn giản vô cùng, nhưng mà coi như nó cũng khá đơn giản. Còn bây giờ càng ngày nó càng nhiều, càng ngày càng... Bây giờ mình nói, không có nói sâu xa, nói ngay là bây giờ mình... Như Tiền có nghe về crypto, mấy cái tiền mà điện tử không? Mình đi mua crypto, mình đi mua cái gì?
Bitcoin rồi đó hả?
Bitcoin, à đúng rồi đó, mấy cái đó đó. Trời ơi, ngày xưa đâu có mấy cái đó đâu Như Tiền.
Yeah.
Bây giờ có, rồi một số người hỏi tại sao mà tôi đâu có... lấy gì đâu, tôi chỉ mua thêm Bitcoin hoặc là tôi đổi qua cái khác thôi, mà tại sao bây giờ tôi nhận được cái sở thuế nó gửi cái lá thư nó bắt tôi trả tiền thuế quá nhiều như vậy. Thì cho nên là nó là cả một thế giới mới về thuế đó, nội rồi cái tiền mà điện tử Bitcoin không đó, là cả một cái thế giới mà bao nhiêu người phải nhức đầu về cái đó.
Rồi cái
những người mà
có...
chơi cái đó
gieo
đó hả?
Rồi Facebook
đó, đúng rồi
thuế lại liên quan đến là có thể buôn bán qua Facebook kiếm lời, đúng không?
Đúng rồi cho nên là mình thấy nổi cái thời gian trôi qua, mà bây giờ cái gì cũng văn minh hơn, thời điện tử, thời Internet đó, là luật thuế thay đổi theo, mà nhiều thứ thay đổi theo lắm, cho nên rắc rối hơn nhiều như Tiền ha.
Dạ. Như vậy là sở thuế họ sẽ mượn thêm nhiều những người chuyên về bên IT nữa, đúng không chị? Mới có thể là
đúng
kiểm
rồi.
Soát những cái phần mà cần phải thu thuế từ những cái kinh
đúng
doanh
rồi.
Internet, đúng không?
Đúng rồi.
Như vậy là em
những
thấy cái ngành IT này. Là luôn luôn là có chóp ấy nha.
Đúng rồi, mà chính phủ sở thuế thì không bao giờ outsource, tức là mướn những người bên nước ngoài như Ấn Độ này kia, thì tại vì cái này là những cái những kiện này rất
quốc gia
là,
hả? Thuộc về quốc gia hả chị?
Cho nên,
Nên là có số an sinh xã hội, những cái thông tin cá nhân của mình này kia, cho nên không thể nào mà, tức là mướn người ở trong nước mà phải là có quốc tịch Mỹ thôi, chứ còn không có chuyện mà mướn người ngoài.
Thú vị ha. Bây giờ em mới biết thêm một điều nữa. Như vậy là để bảo vệ cái sự an toàn, những cái thông tin của công dân Mỹ cũng như là cơ quan thuế của Mỹ, đúng không chị?
Đúng rồi. Hồi đó có một lần thì thanh tra sở thuế thì có nói với Như Tuyền là, thì hồi đó có một thời gian làm cho bộ ngân cố, một tổng thanh tra ngân cố, thì chị đi chị thanh tra lại sở thuế, thì có một lần chị coi họ mướn người, và cái mùa thuế đó thì họ mướn người như thế nào. Nhiều khi trong mùa thuế là phải mướn gấp mà mướn tạm á, để mà mẫu thuế mình gửi về Austin chẳng hạn, thì Austin họ phải process mấy cái mẫu thuế đó, thì họ mướn gấp, gấp tới cỡ nào gấp không cần biết, làm gì làm là phải kiểm giấy tờ con người đó có quốc tịch Mỹ hay không. Mà họ, mà nhiều khi họ mướn gấp quá mà họ lướt qua cái đó, mà họ bị sơ sót cái đó, là coi như họ bị mình biết bài tường trình mình gửi lên cho quốc hội là sở thuế là mẫu tả vấn đề này, rất là nguy hiểm. Thông tin cá nhân của mình có thể bị nguy hiểm,
bị rò rỉ.
Đúng rồi, cho nên là thật sự là phải có quốc tịch Mỹ mới làm cho chính phủ được. Thì chỉ có người ở đây thôi,
và phải có một cái hồ sơ lý lịch trong nữa, đúng không?
Đúng rồi, rất là trong, tại vì họ sẽ họ check cái background của mình, coi mình có khai phá sản, mình có ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm rồi này, đủ thứ. Tại vì khi mà mình có nhiều cái cơ hội mà mình...
Ôi chị Thi, sẵn Thi hỏi chỗ này cho Tuyền hỏi thăm nha. Ví dụ như là mình phạm những cái tội ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, những cái criminal, đúng không? Nhưng mà cái khai phá sản là, ví dụ như một người họ làm thương mại đi, nhưng mà họ không có run nổi cái business đó vì nhiều cái lý do gì đó xảy ra, không gặp may mắn như ngày xưa nữa, thì cái khai phá sản này nó đâu có thuộc về là gọi là phạm tội đâu, đúng không chị?
Đúng rồi, nó không thuộc về phạm tội, nhưng mà khi mình đi xin làm cho chính phủ đó, thì họ check cái nguyên cái lý lịch của mình. Nhất là làm cho sở thuế nó có liên quan tới tiền. Cho nên là họ muốn coi họ mình, tức là cái vấn đề mà mình giật nợ credit card, rồi mình thẻ 10 triệu đó, rồi mình khai phá sản, rồi mình để mình thoát được nợ này nợ kia, tức là vấn đề tiền bạc tài chánh của mình nó không có được như Tuyền nói là mình làm ăn lỗ lã thì mình không làm không nổi thì mình phải khai. Nhưng mà có những người họ vì lý do là họ không có quản lý được tiền bạc của họ, cho nên họ phải đi vào cái con đường đó. Mà khi không quản lý được, nên bây giờ nào là số an sinh của Như Tuyền là tiền bạc, là địa vị, là những cái gì mà dữ kiện của Như Tuyền là nằm ở trên hệ thống computer của IRS. Thì nếu mà Thi là một người mà lúc nào Thi cũng túng tiền hết trơn á, mà có ai mà hối lộ cho Thi nói là ok, lấy information, lấy tài liệu của ông Tổng thống Trump đưa cho tài liệu thuế của ổng á, đưa cho họ đi, họ sẽ đưa cho Thi 1 triệu đô, Thi làm liền chứ. Tại vì mình đang túng tiền mà, phải không? Mình nói chuyện ông Trump là chuyện quá đáng, nhưng mà thật sự là hồ sơ của tất cả mọi người nằm trong hệ thống của sở thuế hết trơn á.
Chị Thi, thế thì những cái khai phá sản này, như tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái phán xét khác nhau. Ví dụ như mình nói ví dụ nha, như là thời COVID xảy ra đi, rất là nhiều những business họ không muốn, nhưng cuối cùng họ lại bị nằm trong cái tình thế là không hoạt động được trong một khoảng thời gian dài như thế. Và nó ảnh hưởng đến công ty rất là nhiều. Mà nếu như những công ty đó mà lúc đó họ không có nằm ở dưới cái dạng corporation, thì họ lại không được những cái sự trợ giúp từ sở thuế. Và dù ít dù nhiều thì họ cũng bị ảnh hưởng bởi những cái luật của CDC, rồi của đất nước là phải đóng cửa, không hoạt động này nọ. Thì đôi lúc nó sẽ có những cái phán xét khác nhau ở mỗi cái trường hợp khai phá sản, đúng không chị? Trong tùy từng trường hợp của đất nước nữa, đúng không?
Đúng vậy, và họ cho mình trường hợp đó, nó như hồi nãy khi nói với Như Tuyền có hỏi là nó mình không phải là thuộc loại có tội hình sự gì hết, nhưng mà họ sẽ coi hồ sơ mình rất là kỹ, coi vì lý do tại sao mình khai phá sản, rồi họ sẽ có cơ hội họ cho mình giải thích nữa. Cho nên là họ có kỹ hơn.
Nhiều điều thú vị quá ha. Cảm ơn chị Thi rất nhiều với những đề tài ngày hôm nay trong chương trình Những Điều Cần Biết về thuế vụ. và cảm ơn thời gian của Thi. Hy vọng là trong tuần tới chúng ta cũng mỗi tuần một đề tài chúng ta đều học được nhiều điều rất hay từ những điều liên quan đến thuế vụ. Và như Tuyền chúc chị Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Nếu không phải ra đường thì ở nhà tận hưởng không khí mát. Chị Thi ha.
Cảm ơn như Tuyền nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả và Thi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần tới nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị Đài Thi.